Nói tóm lại cái đoạn chánh tâm. Chánh tâm tức là cái phần chính yếu của cái bộ kinh, nói về cái sự tu hành, dùng cái pháp môn nào, cái đường lối nào. Cho nên cái phần này gọi là chánh tâm, tức là cái phần then chốt tu hành của cái bộ kinh này. Trong cái phần chánh tâm thì có chia ra, đây là đoạn đầu, phần A tức là đoạn đầu nói về kiến đạo Samatha. Samatha là vi mật quán chiếu, tức là an định cái tinh thần. Cho nên chữ Samatha chính nghĩa, người Tàu dịch là chỉ, nghĩa là dừng lại. Chỉ là dừng lại, tức là an định cái tinh thần, quay về xét lại mình để phân biệt cái phần chân với phần vọng, cái nào là thật, cái nào là giả. Vì thế các tổ gọi cái phần này là kiến đạo, nghĩa là thấy được cái đường lối tu hành. Cái đường lối tu hành là bỏ cái hư vọng, cái giả, mà trở về cái chân thật. Cho nên cái phần này gọi là thấy đạo. Mà cái việc tu hành của chúng ta thì theo như đạo Phật của mình, Đức Phật cho rằng cái tâm chúng ta nó là chủ yếu. Cho nên ở trong kinh Avadana đó, Đức Phật dạy vẽ một cái người lái đò đang lái cái thuyền ở trên dòng sông. Thì cái người lái đò tức là cái tâm, còn cái thân là người này, là cái thuyền tạm thời đang trôi chảy ở trong cái dòng sông sanh tử. Thì cái tâm làm chủ, nó chỉ huy cái thuyền đi. Thế cho nên quan hệ là học về cái tâm, học về mình, mà lại phải học về cái ông chủ nhân của mình, tức là cái tâm. Vì thế ở cái mục 1, việc đầu tiên là gặn hỏi về cái tâm, tìm hiểu về cái tâm. Thì cái mục 1 này cũng chia ra là mấy phần. Phần đầu là nguyên do, thường trụ và luân chuyển. Đức Phật ra đời chỉ cốt cứu khổ cho chúng sanh, mà cái khổ chính yếu là cái khổ luân hồi. Vì luân hồi mà thành, cứ có cái thân sanh ra rồi lại chết đi, thế gọi là sanh tử. Mà cứ nay thì làm phước thì lên cõi trời, mai lại vì tội ác mà vào địa ngục. Thế cái tâm chúng ta nó cứ nay thiện mai ác, cho nên khi thì lên cõi trời, khi thì lại đọa, đọa rồi lại lên, lên rồi lại xuống. Thế cho nên cái luân chuyển ấy, cái sanh tử luân hồi ấy là cái gốc của tất cả khổ. Thế gian gọi là cái biển khổ, cái biển chậm luôn. Thế cho nên Đức Phật giáng sanh chỉ có một mục đích là cứu chúng ta ra khỏi cái biển khổ luân hồi sanh tử, để cho chúng ta được bình yên vĩnh viễn. Tức gọi ở đây gọi là thường trụ, không có sanh không có tử nữa. Thế đấy, mục đích của Đức Phật cứu vớt chúng ta thoát khổ. Nhưng mà chữa bệnh thì phải tìm cái nguyên nhân. Muốn thoát khổ thì phải biết cái gốc của sự khổ. Và muốn hưởng cái thường trụ an vui thì phải gieo cái nhân thường trụ an vui. Thế cho nên bây giờ phải tìm cái gốc, cái nguyên nhân vì sao mà chúng ta luân hồi sanh tử. và tìm cái nguyên nhân vì sao mà Đức Phật thường trụ. Cho nên bây giờ tìm cái nguyên nhân. Phật bảo A Nan, tôi với ông đồng khí huyết tình anh em. Bởi vì ông A Nan vừa mới bị cái nạn, cái cô Ma Đăng già đó, cô lôi vào cái nhà dâm nữ, cho nên ông vừa ân hận, vừa tủi thân, mà lại xấu hổ với tất cả đại chúng. Cho nên ông về hẳn là có một cái sự âu sầu, tủi hổ. Thì Phật thương xót, Phật muốn an ủi và nâng giấc để cho ông đỡ có cái chỗ tủi thân. Cho nên Phật nói mở lời, tôi với ông đồng khí huyết tình anh em, để tỏ cái chỗ thân mật để tỏ cái chỗ thân mật và để cho ông có cái chỗ tin cậy nương tựa, không có lo sợ. Thế bây giờ ông xin Phật dạy cho cái phương pháp. Dĩ nhiên ông bị mất cái sức tự chủ, cho nên cái việc thiết yếu là ông cầu cái định lực. Cho nên ông xin Phật dạy cái pháp Samatha Tama Thiền Na. Phật trước khi đưa ông vào chánh pháp thì Phật muốn cho ông nhận cái chỗ hiểu của ông nó đúng hay là nó sai. Thế cho nên bây giờ ông xin cầu giải thoát cái luân hồi sanh tử, thì Phật bảo ông tìm cái nguyên nhân vì sao mà ông đang luân hồi ngay trong hiện tại. Ngay hiện tại đời này ông đang là một ông hoàng tử, đi giày bằng vàng, ngồi ghế bằng vàng, ngồi ở trong cung điện toàn vàng cả, đang là một ông hoàng tử như thế, mà bây giờ ông lại xuất ra là một vị sa môn, hai cái chân phải đi đất, không có giày dép gì cả, đi đất, mà tay thì cầm cái bình bát, đi từng nhà một để xin miếng ăn. Đó, hai cái đời sống nó khác hẳn nhau. Đang là một ông hoàng tử ở trong cung điện vàng ngọc, bây giờ là một vị sa môn cầm cái bình bát đi xin ăn từng nhà một. Tức là đối với người thế gian, cái chuyện mà đi đưa cái bình bát mà đi xin ăn, đó là một cái tướng nhục nhã lắm. Thế đấy, thì ông hiện đời này ông thay đổi hai cuộc đời như vậy, thì chính ông đang luân hồi trong hiện tại. Thế cho nên tìm ngay cái nguyên do trong hiện tại này. Thế Phật hỏi, vì sao mà ông xả cái thân thái tử, cái thân hoàng tử, mà bây giờ ông vì sao mà ông lại chọn cái cuộc đời làm sa môn? Thì Phật hỏi ngay cái nguyên do ông đã luân hồi trong cái kiếp này. Thế ông A Nan bạch Phật, ông A Nan cũng nói thẳng vào vấn đề, gọn mà minh bạch mà tỏ tường. Còn thấy Như Lai có 32 tướng, còn vì mắt con thấy Như Lai có 32 tướng nên tâm của con nó suy nghĩ. Vì nó suy nghĩ cho nên nó khát ngưỡng. Mà bởi vì nó khát ngưỡng cho nên con cắt tóc theo Phật. Thế là ông minh bạch, ông chỉ cái nguyên nhân hiện tại ông đang luân hồi ở đây là tại cái con mắt nó trông thấy 32 tướng của Phật đẹp. Thế rồi đem cái hình ảnh ấy vào tâm mà suy nghĩ, thế cho nên khởi cái lòng khát ngưỡng. ưa thích, thèm khát. Đấy, khỏi cái tâm ưa thích. Thế vì cái tâm nó ưa thích cho nên con cạo đầu, con theo Phật. Đó, thế là cái nguyên nhân do mắt, tức là sáu căn của mình gặp cảnh trần thì cái tâm nó chuyển động. Rồi tùy theo cái chuyển động của tâm, thế cái tâm nó chuyển về thiện, thế là mình tạo nghiệp thiện. Mà cái tâm nó chuyển về ác, thế là tạo nghiệp ác. Ở đây cái tâm nó chuyển về thiện, thế cho nên ông tạo nghiệp là ông cạo đầu, thế là ông thành một vị sa môn. Thế là cái gốc luân hồi hiện tại cũng như từ xưa tới nay của chúng mình, đấy, ông trình bày một cách rõ ràng. Đây, điểm thứ nhất là tại sáu căn mắt thấy, thì tức là đại diện cho cả tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc, tâm nghĩ. Đấy, thế là con mắt nó thấy. Đấy, tức là sáu căn nó xúc chạm cảnh trần. Thì ngay cái lúc sáu căn mà chạm cảnh trần ấy thì cái tâm nó chuyển động, hoặc khổ, hoặc vui, hoặc yêu, hoặc ghét. Thế là theo với cái tâm nó chuyển động mà chúng ta tạo nghiệp. Hễ tạo nghiệp thiện thì chúng ta đi về đường thiện, mà tạo nghiệp ác là đi về đường ác. Đấy, trong một câu trả lời, ông A Nan ông minh bạch chỉ bày con đường luân hồi của chúng mình ở bắt đầu ngay từ sáu căn là mai mối. Rồi chính cái gốc, cái tâm của chúng mình ấy, nó là giặc, nó đưa mình đi về cái đường chuyển, luân chuyển. Này, thì ông A Nan không có nói dườm ra mà trình bày minh bạch. Đó là phải khen ông A Nan nói đúng, mà nói thật rõ ràng cái đường lối luân hồi. Chính là từ cái bắt đầu con mắt là mai mối, cái tâm chuyển động, thế là mình theo với cái tâm khổ vui yêu ghét đó, mình tạo nghiệp, rồi thành ra mình đi cái vòng luân hồi. Thì thế cho nên Phật mới khen hay thay A Nan là ông nói đúng đấy. Thế nhưng mà ông chỉ biết cái nguyên do nông cạn hiện tại đó, cái nguyên do nông cạn ấy thôi. Chứ cái nguyên, cái gốc chính yếu, cái nguyên do sâu xa thì đây Phật nói thêm đấy. Hết thảy chúng sanh từ vô thủy sống chết nối tiếp, chính là bởi vì không biết cái chân tâm mình bản lai vẫn thường trụ. Đấy, bởi vì không biết mình chính là thường trụ, bởi không biết cho nên là không có sống với cái tâm thường trụ của mình. Cái tâm thường trụ của mình, đây Phật nói nêu hai cái đặc điểm. Điểm thứ nhất là thường trụ, không sanh không diệt, tức là vô lượng thọ. Mà điểm thứ hai, cái chân tâm này thể tánh tịnh minh. Đấy, minh là sáng suốt, thanh tịnh. Cái thể tánh tịnh minh tức là vô lượng quang. Cái đặc biệt cái chân tánh của mười phương Phật, của mười phương chúng sanh, nghĩa là cái sự thật duy nhất là cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, tánh A-di-đà. Này, chúng ta không biết đến cái tánh A-di-đà là bản chất thật thể của mình. Này, mà mình không biết mình vô lượng thọ thường trụ, lại cứ sống với cái vọng tưởng. Đã gọi là vọng thì nó là cái không có, chợt nó hiện lên, chợt nó thế này, chợt nó thế kia. Mình dùng cái loại tâm chợt yêu, chợt ghét, chợt mừng, chợt giận, cứ để cho cái loại tâm hư vọng ấy nó sai sự. Bởi vì vọng tưởng là không thật, đã gọi là vọng tưởng. Vọng là cái không có, tưởng là cái tư tưởng phù hư nổi lên rồi nó tan, chợt giận, chợt mừng, chợt yêu, chợt ghét, những cái hão huyền ấy mà mình lại để cho nó làm chủ, nó sai sử mình, khiến cho mình mất cái quyền chủ nhân. Đấy, để cho những cái tâm vọng tưởng nó sai sử. Thế cho nên chúng khi nào mà nó nghĩ đến thiện thì chúng ta làm thiện, thế là đi lên trên cõi trời cõi người. Thế nếu nó nghĩ đến cái ác, thế là mình vâng lời nó để làm ác, thế là xuống địa ngục ngã quỷ bàng xanh, nay lên mai xuống, xuống rồi lại lên, thế là cái cán cân luân hồi. Cái Phật chỉ cái nguyên nhân sâu xa là mình, chúng ta sống với cái vọng tâm hư vọng, mà trong cái khi chính mình bản chất lại là thường trụ, lại là Phật A Di Đà, cho nên oan uổng mà chịu khổ. Vì vậy Phật giáng sanh để dạy chúng ta cái căn bản này. Đấy, trở về sống với tánh thường trụ, với tánh A Di Đà, đừng có để cho những cái vọng tưởng nó chỉ huy, nó chi phối nữa. Bây giờ chúng chị em để ý Phật dặn dò, mở kinh Lăng Nghiêm, mở đầu Phật dặn dò chúng ta đây. Mười phương Như Lai không bao giờ có tướng quanh co. Nay các ông muốn cầu đạo vô thượng Bồ Đề, muốn phát minh chân tánh, phải ngay thẳng mà đáp lời. Đấy, nếu mà còn mập mờ, không minh bạch thì làm sao mà trở về cái chân thật. Đấy, thì những cái giả dối, những cái quanh co là cái tướng của người mê muội tối tăm. Còn bây giờ muốn trở về cái chân thật thì cái việc đầu tiên phải thẳng thắn và thật thà. Trước hết chính mình cũng phải minh bạch, nhận cho rõ. Mình có minh bạch thì mới có cái thẳng thắn thật thà được. Một lần nữa mà Phật muốn nhấn lại, cho nên Phật hỏi minh bạch ông A Nan, ông lấy gì để thấy, ông lấy gì để ưa muốn. Tức là Phật nhấn lại để cho ông A Nan nói lại một lần nữa cho trong đại chúng để tâm để ý. Vậy thì cái nguyên do, tuy rằng giặc thì là cái tâm, nhưng mà cái nguyên do mà mở đường cho giặc ấy thì lại chính là sáu căn của mình. Cho nên phải hộ sáu căn cẩn thận. Mỗi khi con mắt gặp duyên, cái tai nghe tiếng, sáu căn nó gặp cái cảnh trần của nó, cứ mỗi lần căn gặp trần là một lần cái tâm mình chuyển động. Thế cho nên ngay cái lúc căn gặp trần, ngay cái lúc mở cửa là mình phải đề phòng ngay. Cái tâm ấy, nó là cái gốc để sai sử mình chuyển động. Nhưng mà cái tâm ấy, nó lại phải nương cái con mắt làm mai mối để nó gặp cảnh ở bên ngoài. Con mắt đây là đại diện cả cái tai, cái mũi, cái lưỡi, cái thân, cái tâm ý, sáu căn. Thế nhưng mà con ấy thì con cứ theo cái lẽ phải, chính tại con mắt nó ngó rồi cái tâm nó mới chuyển động. Cho nên con cứ nói là do con mắt và tâm. Còn đây thì ông A Nan ông lại cứ nói cái tâm và mắt. Sao ông A Nan ông lại nói ngược? Con nói đúng, mắt thấy trước rồi cái tâm mới chuyển động. Cho nên đúng là mình luôn chuyển do mắt và tâm. Mà sao đây ông A Nan ông lại cứ nói ngược thế nhỉ? Ông lại cứ nói do tâm và mắt. Sao thế? Tâm mà nó mới thật là chủ tể. cái tâm nó mới thật là chủ tể, nó sai chúng mình. Còn con mắt thì giúp cho cái tâm, gọi là con mắt là mai mối, còn cái tâm mới thật là rạch. Vì đây cho nên ông cứ nhấn cái tâm. Mà rồi thì Phật cũng hỏi ông ấy, vậy thì tâm và mắt ông hiện ở đâu? Coi cái mắt là cái phụ, mà cái tâm mới là cái chính.